Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Tôi tin Thánh Linh của tác giả Michael Green.
Sự trang bị cho công tác truyền giáo. Cuối cùng, cũng như Mark, nhà truyền giáo này đã nhận biết rằng giai đoạn Chúa Giêsu thi hành chức vụ, Đức Thánh Linh vốn được tập trung vào chỉ một mình Ngài mà thôi và sẽ được sẵn ban cho các môn đệ Ngài chỉ khi nào chính họ cũng dấn thân vào công tác truyền giáo. Chừng đó, họ sẽ làm phép báp têm cho những ai đã được nghe họ giảng tin lành nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, theo Matthew đoạn 28 câu 19. Còn trong khi chờ đợi, họ chỉ được ban Thánh Linh cho một lần duy nhất để thực nghiệm, nếu có thể gọi như thế, thì họ được sai đi nhân một chuyến truyền giáo. Đó là theo Matthew đoạn 10 câu 20. Lời hứa trong sách Mác là Đức Thánh Linh sẽ lo về những lời lẽ họ phải nói khi bị lôi ra trước tòa án vì họ truyền giảng tin lành, đã được Matthew đưa vào phần nhiệm vụ truyền giáo được ký thác. Dường như căn cứ vào một biến cố tình cờ riêng lẻ trong chức vụ của Chúa Giêsu, ông đã nhìn xa để thấy rõ rằng công tác truyền giáo rồi đây sẽ được tiếp tục trong hội thánh thuộc thời kỳ hậu phục sinh, mà chính ông là một thành viên vậy. Lời truyền dạy của Luca. Luca đã nói rất nhiều về Đức Thánh Linh, cả trong sách tin lành của ông lẫn trong sách công vụ. Giờ đây, thiết tưởng chỉ cần ghi nhận việc ông đồng ý với các trước giả sách tin lành khác rằng Chúa Giêsu là Đấng Messiah, người duy nhất đã mang Thánh Linh đến là đủ. Bình minh mới. Ông đặc biệt nhấn mạnh sự hiện diện và hoạt động của Thánh Linh trong các câu chuyện kể lại về sự ra đời của dân và sự giáng sinh của Chúa Giêsu, và trong việc nhấn mạnh sự bùng nổ mới mẻ về lời tiên tri vốn đã im hơi lặng tiếng từ lâu, nhưng như chúng ta đã thấy, đã được trông đợi với lòng tiên quyết tươi mới trong kỷ nguyên sắp đến. Ngay ở phần bắt đầu câu chuyện về tin lành, chúng ta đã thấy Thánh Linh hành động bằng năng lực đầy đủ của Ngài. Kỷ nguyên kế tiếp đã ló dạng và người ta đã từng trải các dấu hiệu về sự hiện diện của nó. Quyển sách bổ ích của Dunn nhan đề Phép báp têm trong Đức Thánh Linh có một nhược điểm là ông đã gác qua một bên trên dưới cả chục những câu có đề cập Đức Thánh Linh như vậy trong ba chương đầu của sách Luca, và nhấn mạnh rằng nước thiên đàng vẫn chưa đến trước ngày Chúa Giêsu chịu phép báp têm. Thật ra Luca khó có thể nói dài dòng gì hơn để nhấn mạnh về kỷ nguyên hầu đến đã bắt đầu cùng với sự ra đời của Chúa Giêsu. Thánh Linh vốn tích cực hoạt động trong một lời tiên tri đột ngột, đã hoạt động trong sự ra đời của dân và của Chúa Giêsu, đã ngự trên Chúa Giêsu và bằng quyền năng Ngài đã thực thi nhiều phép lạ, và sau ngày phục sinh đã phân phát cùng một Thánh Linh ấy cho các môn đệ Ngài. Từ Bethlehem, lúc sách tin lành của ông bắt đầu, cho đến Roma, chỗ sách công vụ kết thúc, chỉ có một Đức Thánh Linh hoạt động xuyên suốt, nhằm trước hết là vạch rõ cho chúng ta thấy bản chất sự cứu rỗi của Đấng Messiah do Chúa Giêsu đem đến, và sau sự cứu rỗi ấy đã được truyền bá như thế nào. Luca còn nhấn mạnh việc Đức Thánh Linh hành động trên toàn thể cuộc đời và chức vụ của Chúa Giêsu hơn bất cứ một trước giả sách tin lành nào khác. Bởi Thánh Linh, Ngài đã vào đồng vắng. Bởi Thánh Linh, Ngài đã được dẫn dắt tại đó. Rồi cũng bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, Ngài đã trở về xứ Galilee để bắt đầu chức vụ, theo Luca đoạn 4 câu 1 và câu 14. Messia và Đức Thánh Linh. Luca luôn luôn kiên trì nối kết kỷ nguyên của Đấng Messia với ân tứ của Đức Thánh Linh theo nhiều cách hết sức tinh vi, tế nhị. Trong cách Luca chép lại bài cầu nguyện của Chúa, một cổ bản được chứng thực rất sớm ngay từ thời Marcion hồi thế kỷ thứ hai, có một điểm hơi khác. Đó là câu nguyện xin Thánh Linh Ngài giáng trên chúng con và thanh tẩy chúng con, thay vì nước Cha được đến. Nếu nguyên văn quả đúng như vậy, thì điều đó gợi ý rằng Luca đã thấy Đức Thánh Linh là đối tượng tối cao duy nhất mà chúng ta có thể khao khát sự cầu nguyện. Như trong phần ông chép lại câu nói của Chúa Giê-xu được ghi ở Luca đoạn 11 câu 13. Nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài. So với câu trong sách Ma-thi-ơ chép là vật tốt thay vì Đức Thánh Linh, nó cũng gợi ý rằng ông đã thấy ân tứ của Đức Thánh Linh là đặc điểm tối cao của nước thiên đàng. Nhưng các môn đệ phải chờ cho đến sau khi người được đầy Thánh Linh đã chịu chết và sống lại thì mới từng trải được sự đổ đầy Đức Thánh Linh. Cũng như trong sách Ma-thi-ơ, lời hứa riêng biệt về việc ban Thánh Linh trong nhiệm vụ truyền giảng đã được phó thác cho các môn đệ đang khi Chúa Giê-xu hãy còn thi hành chức vụ, và nhằm chỉ vào những ngày sau này khi họ thật sự dấn thân vào công cuộc truyền giảng. Trong khi chờ đợi, chỉ một mình Chúa Giê-xu mới có Thánh Linh ngự bên trong thật đầy đủ, trọn vẹn. Lời tiên tri của Ê-sai đoạn 6 câu 1: Thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Cũng nổi bật trong sách Tin lành Luca, theo Luca đoạn 4 câu 8, như một ánh đèn pha chiếu sáng trên toàn thể chức vụ của Ngài. Đây là khúc sách Ngài đã đọc lên trong nhà hội tại quê hương mình lúc bắt đầu chức vụ. Nó hàm chứa tất cả các chủ đề lớn của Tin lành. Nó đồng nhất hóa Đức Thánh Linh với Đấng được sức dầu, và Ngài đã bình tĩnh bảo họ rằng: hôm nay đã được ứng nghiệm lời kinh thánh mà các ngươi đã được nghe đó. Có điều gì có thể nhấn mạnh được việc Đức Thánh Linh vốn tập trung vào con người của Đấng Messia để Ngài thực thi chức vụ truyền giáo của mình hơn là câu này hay không? Cũng chính là điểm này mà Giăng đã khẳng định Chúa Giê-xu vốn được ban cho Đức Thánh Linh cách không chừng mực, và Đức Thánh Linh vẫn ngự trên Ngài, ở mãi với Ngài để ứng nghiệm lời hứa của Cựu Ước, theo Giăng đoạn 3 câu 34, đoạn 1 câu 32 và 33. Có một khúc sách lạ lùng hồi đầu thế kỷ thứ 2 trong sách Tin lành theo người Hebrew có thể dùng tóm tắt vấn đề này: chính sách Tin lành ấy thì đã bị mục nát rồi, mặc dù nó vốn được phổ cập khá sâu rộng vào thời có cộng đồng của người Do Thái theo Cơ Đốc giáo lúc ban đầu. Tuy nhiên, một mẫu còn lại của sách ấy vì được Jerome trích dẫn, nó nói lên một cách có ý nghĩa trong phần chú giải lời tiên tri về Đấng Messia trong Ê-sai đoạn 11 câu 1 của ông. Đoạn sách ấy chép như sau: rồi chuyện xảy ra khi Chúa từ dưới nước lên, cả nguồn suối Thánh Linh xuống ngự trên Ngài và phán: hỡi con ta, trong tất cả các nhà tiên tri, ta đã mong chờ nơi con, để con sẽ đến và ta sẽ ngự trên con, vì con là nơi yên nghỉ của ta. Con là con ta, con trai một ta, là vua đời đời. Phần thứ hai, Chúa Giê-xu là Đấng duy nhất ban phát Thánh Linh. Vậy, nếu tất cả trước giả sách Tin lành đều đồng ý rằng Chúa Giê-xu là đấng duy nhất mang Đức Thánh Linh đến là quyền năng Ngài dành cho kỷ nguyên của đấng Messiah, thì các vị cũng đồng ý với nhau, không kém về một điểm quan trọng khác nữa. Mà ở đây thì sách Tin Lành theo người Hebrew lại im lặng. Lẽ tất nhiên, toàn thể nguồn suối của Thánh Linh đều thuộc về Ngài. Nhưng không phải chỉ thuộc về một mình Ngài mà thôi. Đúng hơn là Ngài còn phải ban phát ra cho những người theo Ngài nữa. Và đó là điều mà các trước giả sách Tin Lành được liệt vào Kinh Thánh đều nhấn mạnh, mỗi vị theo cách riêng của mình. Vấn đề là Chúa Giê-xu là đấng duy nhất ban phát Đức Thánh Linh. Bạn sẽ không thể nào tiếp nhận được Ngài nếu không qua trung gian là Chúa Giê-xu. Hay bạn cũng không thể nào đến với Chúa Giê-xu mà không qua trung gian là chính Đức Thánh Linh. Phép báp têm của dân, ơn thương xót. Cả bốn trước giả sách Tin Lành đều ghi lại lời hứa của dân báp tít rằng ông chỉ làm phép báp têm bằng nước, đấng đến sau ông sẽ làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Theo Matthew và Luca là bằng lửa. Đúng ra dân báp tít thật khó biết rõ dân báp tít trông chờ điều gì. Nhưng rõ ràng là công tác của dân chỉ có tính cách chuẩn bị, khiến người ta dọn mình cho sẵn sàng để tiếp nhận sự tha tội. Mà phép báp têm của ông chỉ là cái bóng, chứ ông không tự xưng là mình có thể ban cho người ta sự tha tội đó. Ông cũng chỉ cảnh cáo mọi người về sự phán xét, về cơn thịnh nộ hầu đến. Phép báp têm của ông tiêu biểu cho hai chủ đề mà ông truyền dạy đó. Nhà tiên tri Ezechiel vốn đã nhận lời phán truyền này từ Đức Chúa Trời và hướng về thời đại mà nó sẽ được ứng nghiệm. Ta sẽ thâu lấy ngươi khỏi giữa các dân. Ta sẽ nhóm các ngươi lại từ mọi nước và đem về trong đất riêng của các ngươi. Ta sẽ rưới nước trong trên các ngươi và các ngươi sẽ trở nên sạch. Ta sẽ làm sạch hết mọi ô uế và mọi thần tượng của các ngươi. Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi. Theo Ê-xê-chiên đoạn 36 câu 25 và các câu tiếp theo. Dân thấy phép báp têm của mình là phần chuẩn bị cho kỷ nguyên đó. Ông không hề có ảo tưởng rằng nước có thể đem đến sự tha tội. Cùng với những nhân vật ở Cumrang mà ông thấy dường như có liên hệ phần nào, dân xem việc tắm rửa bằng nước là một nghi lễ chuẩn bị, còn sự thanh tẩy trọng đại và ân tứ của Thánh Linh thì vẫn còn nằm trong tương lai. Phép báp têm của dân, sự phán xét. Những sự phán xét cũng như ơn thương xót khoan hồng đều được phép báp têm của dân hình dung ra trước. Cựu ước đã nói rất nhiều điều về việc Đức Chúa Trời sử dụng lửa, và nó luôn luôn có nghĩa hoặc là sự hủy diệt hoặc là sự thanh tẩy. Đa-ni-ên đoạn 7 câu 10 có đề cập dòng sông lửa từ ngôi Đức Chúa Trời lưu xuất. Và cả điều đó cũng được một bài ca Cumran thu nhặt để mô tả một con sông của sự phán xét chảy tràn lan trên thế gian này vào ngày sau rốt. Đó là theo gian đoạn 3 câu 28 và các câu tiếp theo. Rất có thể dân đã liên tưởng đến ý niệm này ngay trong sách Malachi mà ông rút ra sự thông hiểu về chính sứ mệnh dọn đường cho Chúa của mình. Chắc ông đã phải đọc thấy ngọn lửa vừa thiêu hủy của những kẻ làm ác, mà cũng đồng thời luyện lọc và thanh tẩy người tận trung như là ngọn lửa luyện vậy. Theo Malachi đoạn 4 câu 1 và các câu tiếp theo, Malachi đoạn 3 câu 1 đến câu 4, có lẽ số người đã đến để ăn năn tội và sẵn sàng cho dòng nước của sông Giô-đanh tuôn chảy qua trên đầu họ đều nghĩ như mình đang trải qua sự đoán xét có tính cách biểu tượng của Đức Chúa Trời, để họ sẽ khỏi phải từng trải điều đó bằng sự thật khủng khiếp của nó vào ngày phán xét. Phép báp têm của dân chuẩn bị. Dầu sao, dân vốn biết rằng phép báp têm của mình khi có tính cách chuẩn bị. Đấng Messiah hầu đến sẽ làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh và lửa. Trong quyển Đức Thánh Linh và nước thiên đàng, Giatees đã cố gắng xác nhận rằng lời tiên tri này đã được ứng nghiệm trong chức vụ của Chúa Giêsu. Vì chẳng những Ngài đã được đổ đầy Thánh Linh, mà còn là ngọn lửa phán xét đối với những người nghe Ngài qua lời truyền dạy và phép lạ của Ngài. Lẽ tất nhiên, sự thật là Chúa Giêsu giáng lâm đã đem lửa đến thiêu cháy địa cầu này, một ngọn lửa phán xét. Có người đã phải tự xét đoán mình qua cách họ đáp ứng với Ngài. Nhưng Ngài vẫn chưa làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh mãi đến sau khi Ngài chịu chết và sống lại. Chúng ta không cần dựa vào câu từng khiến Giatees bối rối. Bây giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống vì Đức Chúa Giêsu chưa được vinh hiển. Theo văn đoạn 7 câu 39. Tuy về điểm đó, câu ấy cũng đủ rõ ràng rồi. Cả Tân Ước đều đồng thanh truyền dạy rằng Cơ Đốc nhân chỉ có thể từng trải Đức Thánh Linh sau khi Chúa Giêsu đã chịu chết và sống lại mà thôi. Chúng ta đã thấy chứng cứ rõ ràng, đầy đủ về điều đó trong những trang sách trước đây. Mác nhấn mạnh điều đó bằng cách chỉ để một câu duy nhất trong sách Tin Lành của ông đề cập đến trường hợp các Cơ Đốc nhân có được Đức Thánh Linh và trong một lời tiên tri về số phận của họ sẽ ra thế nào sau tuần lễ thương khó. Đó là theo Mác đoạn 13 câu 11. Trong sách Tin Lành của mình, Matthew và Luca chỉ đề cập Đức Thánh Linh được ban cho các Cơ Đốc nhân trong nhiệm vụ truyền giáo được phó thác cho họ, báo trước vai trò của họ trong tương lai sẽ là các sứ giả của Đấng Christ. Hơn nữa, Matthew nhấn mạnh rằng nhiệm vụ rao truyền tin lành và làm phép báp têm cho thiên hạ sẽ chỉ được phó thác cho họ sau khi thập tự giá và phục sinh đã ban cho họ một tin lành để truyền giảng và một Đức Thánh Linh để họ phải nhận lãnh mà thôi. Theo Matthew 28 câu 19. Như chúng ta đã thấy, Luca từng cầu nguyện xin Đức Thánh Linh là phước hạnh tối cao trong kỷ nguyên của Đấng Messiah và bày tỏ sự kỳ diệu thế nào Ngài đã được rải ra trên các môn đệ đang khao khát của Chúa Giêsu kể từ ngày lễ ngũ tuần trở về sau, chứ không phải là trước đó. Tuy ý định của sách Tin Lành Giăng không nhằm bao gồm việc kể lại những gì Hội Thánh đã thực hiện được sau khi được trang bị Đức Thánh Linh, nhưng đã ghi lại những điểm có tính cách hàm ý mà thôi. Do đó đã không dành nhiều trang sách cho ngày lễ ngũ tuần như Luca đã làm ở phần đầu bộ sách thứ hai của ông. Tuy nhiên, ông cũng cho thấy rằng ông cũng có cùng một quan điểm như vậy. Trong chương đầu sách Tin Lành của mình, Giăng nhấn mạnh rằng Thánh Linh chỉ ngự độc quyền trên một mình Chúa Giêsu mà thôi, là đấng làm ứng nghiệm các niềm hy vọng về đấng Messiah của Cựu Ước, về người mang thần linh trong người. Trong chương thứ 20, sau thập tự giá và sự sống lại, Giăng đã trình bày một cách có ý nghĩa thế nào Chúa Giêsu làm ứng nghiệm phần thứ hai của điều mà Cựu Ước trông chờ ở kỷ nguyên của đấng Messiah qua việc Ngài hà hơi trên các môn đệ, phó thác cho họ sứ mệnh truyền giáo của Ngài, thúc giục họ tiếp tục vai trò của Ngài là truyền bá sự chuộc tội cho những ai biết ăn năn thống hối và sự phán xét cho những kẻ không chịu lắng nghe. Ngài phán với họ, hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Giăng đoạn 20 câu 22 và các câu tiếp theo. Đức Thánh Linh từng ngự trên Ngài, bây giờ được chuyển sang cho họ cùng với sứ mệnh Ngài từng dấn thân thực hiện, bây giờ cũng được phó thác cho họ nữa. Như chúng ta sẽ thấy, Thánh Linh và sứ mệnh truyền giáo luôn đi đôi với nhau. Vấn đề quan trọng không phải là cố gắng hòa hợp phần kỹ thuật này với phần kỹ thuật của Luca trong sách Công Vụ. Dầu sao, Rất có thể là Giăng đã không hề được đọc tác phẩm của Luca, nên ông đã trình bày các tài liệu theo một phương pháp khác và nhằm những mục tiêu khác hẳn. Tôi không nghĩ là chúng ta sẽ hiểu được gì nhiều hơn khi cho rằng Chúa Giêsu đã thổi, thở, hà hơi Thánh Linh Ngài ra đến 2 lần. Một lần tại phòng cao và một lần vào ngày lễ ngũ tuần của Luca. Không, quan điểm của 2 vị đều là Chúa Giêsu đã được trang bị cho sứ mệnh truyền giáo với tư cách đấng Messiah bằng Đức Thánh Linh được hứa ban cho những ngày sau rốt, và rằng Đức Thánh Linh vốn không được ban cho những người khác trong suốt thời gian Ngài còn sống trong xác thịt, và rằng sau khi Ngài chịu chết và sống lại thì những ngày sau rốt đã được mở rộng ra, có thể nói là qua những người theo Ngài. Họ đang kế thừa sứ mệnh truyền giảng của Ngài, uy quyền của Ngài và Thánh Linh của Ngài. Về điểm này thì tất cả các triết giả sách Tin Lành đều nhất trí. Điều thứ 3, Chúa Giêsu đóng ấn một đặc tính mới lên Đức Thánh Linh. Điều này dẫn chúng ta đến một điểm quan trọng thứ 3 về mối liên hệ giữa Đức Thánh Linh với Chúa Giêsu. Chúng ta đã thấy rằng thần của Đức Chúa Trời từng xuất hiện đúng lúc kịp thời dưới nhiều hình thức khác nhau, và trong lời tiên tri của thời Cựu Ước đã chiếu tỏ ra cách liên tục, riêng tư và đầy đủ trên con người ở Nazareth. Người ta không còn gặp một Đức Thánh Linh với tư cách một quyền năng trần trụi. Ngài đã được mặc lấy nhân cách và đặc tính của Chúa Giêsu. Nếu muốn, bạn có thể nói rằng Chúa Giêsu là cái phễu để qua đó Đức Thánh Linh được đổ vào cho loài người. Chúa Giêsu chuyển đổi vị trí Thánh Linh thành ra một cung điệu hoàn toàn riêng tư. Chúa Giêsu là khối lăng kính, qua đó ánh sáng khuếch tán và thích hợp của Đức Thánh Linh được tập trung lại. Chúa Giêsu là nhà tiên tri theo Luca đoạn 7 câu 16 và Công vụ đoạn 3 câu 22, đoạn 7 câu 37. Nhà tiên tri của kỳ sau rốt đã được mong đợi từ lâu. Qua Ngài, thần linh tiên tri vốn hoạt động tích cực trong Cựu Ước được bày tỏ ra trọn vẹn và dứt khoát. Chúng ta đã thấy Chúa Giêsu ban Đức Thánh Linh ấy cho các môn đệ Ngài qua sự chết và sự sống lại của Ngài. Việc xảy ra tiếp sau đó là Thánh Linh được vĩnh viễn đánh dấu bằng đặc tính của Chúa Giêsu. Thật vậy, Ngài có thể được gọi là Linh của Chúa Giêsu theo Công vụ đoạn 16 câu 7. Đây là lời dạy dỗ phổ biến của Tân Ước, nhưng không một triết giả nào tập trung chú ý vào điểm ấy thật sắc nét như Giăng. Trong sách Tin Lành thứ 4, Chúa Giêsu đã phán với những môn đệ đang sầu não vì Ngài sắp từ giã họ rằng Ngài làm như thế là tốt hơn cho họ. Do vậy, ta nói thật cùng các ngươi, ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến. Theo Giăng đoạn 16 câu 7. Tóm lại, nhiệm vụ của đấng an ủi là phổ cập hóa sự hiện diện của Chúa Giêsu cho cả thế gian này. Vào những ngày Chúa sống trong xác thịt, Chúa Giêsu vốn bị hạn chế bởi không gian và thời gian. Sự ra đi về thuộc thể của Ngài khiến Đức Thánh Linh có thể đến với tư cách đấng an ủi, và như thế chẳng còn có chướng ngại vật nào về không gian và thời gian có thể ngăn chặn các môn đồ tiếp xúc mật thiết với Ngài. Thật vậy, họ sẽ nhận thấy mối liên hệ đó lại gần gũi, thân thiết hơn cả tình bạn giữa họ với Chúa Giêsu lúc Ngài còn sống trong xác thịt. Họ đã nếm biết được Chúa Giêsu là đấng an ủi suốt thời gian Ngài thi hành chức vụ. Chúng ta sẽ khảo sát ý nghĩa của từ ngữ này trong phần sau. Ngài đã ở với họ. Những đấng mà Ngài hứa như thế là đấng an ủi khác sẽ ở trong họ, theo Giăng đoạn 14 câu 17. Đức Thánh Linh phổ cập hóa sự hiện diện của Chúa Giêsu trong lòng toàn thể các môn đệ Ngài ở khắp mọi nơi trên thế giới.
Ai cho tôi tìm thấy an vui khi tâm linh héo hon? Đường tôi đi nước mắt lăn dài, vực tôi hang sâu gọi tôi, như trên con lạc bước bơ vơ, tâm linh tôi khát khao. Một ngày kia đau thương sẽ tan, ánh dương soi người bước tôi, giữa bóng tôi hồn tan vỡ, tâm linh tôi nghe tiếng Giêsu, tiếng Chúa phán êm ái, hãy về với ta. Tình yêu Chúa đỡ nâng tôi, dù hồn tôi tìm về bên Chúa, chính Giêsu đưa tôi đến chốn bình yên. Ngài đưa tôi đến một vùng trời đầy nắng ấm muôn chim hoa ca. Ngài cho tôi thấy cao sâu ơn Chúa diệu kỳ. Thật vui sướng sống giữa tình Ngài, lòng trắng vương sâu đau ưu phiền, vòng tay cha yêu thương Ngài luôn dắt dìu tôi. Tình yêu Thiên Chúa thật lạ lùng, vì thế giới hư vong lầm than, đôi Gô-gô-tha Giê-xu cam chết nhục hình. Ngài đang sống, sống giữa cuộc đời của những ai chim trong vô vọng. Ngài thiết tha mong anh đón nhận.